Lời nào cũng thương yêu nhưng chánh đáng chứ không nhảm nhí thì chị vui lắm. Bây giờ thì chị mới chen vào và lên tiếng nói.
Việc tình duyên của hai em là việc lâu dài. Chị khuyên hai em ráng giữ một mực bình tĩnh mà đối đãi với nhau. Người ta hát, coi hát gì ha? Khi thương thì thương dội, khi lìa lìa xa. Vậy hai em phải tránh cái dội cho khỏi bị cái lìa. Hai em không gần gũi nhau thường. Bữa nay gặp nhau đây rồi từ biệt nhau luôn. Chẳng cần gặp nhau làm gì nữa. Mỗi kỳ bãi trường hội hiệp với nhau một lần đặng nói chuyện. Nghĩ cũng đủ rồi. Làm lộng quá, rủi bể chuyện, sợ e khó lòng á. Chị hai nói phải lắm đó anh. Nếu mà đổ bể á, má tía em hay á thì khó cho em. Em nói khó là chẳng phải em sợ phải lìa xa anh Xuân. Đã có ông Tơ mách bảo, lại còn thêm ông quan đế chứng minh, ai làm sao lìa nhau được. Em chỉ sợ đổ bể rồi em bị bó buộc, không còn phương tiện lo lắng cho anh Xuân đến cùng, tự thủy thí chung như lời em hứa hẹn. Vậy thì bữa nay gặp nhau đây nè, em nói chuyện đủ rồi, em không còn chuyện gì nữa. Em chỉ mong anh Xuân bữa anh xuống đò đi học á, đi ngang cái gian hàng của em, đặng em thấy cái mặt của anh thấy thôi, chứ không cần nói gì đâu. Thấy rồi rẽ phân kẻ ở người đi, mỗi người một ngã. Em xin anh Xuân vào trường, nếu mà có việc gì bối rối đó thì anh cứ nhớ em. Hãy nhớ tới em á thì anh định tĩnh tâm hồn mà vượt các khó khăn, quên hết các phiền não.
Hoa hứa sẽ làm theo lời của em dặn. Thôi Hoa chúc em với lại chị hai ở nhà mạnh khỏe luôn luôn. Hoa đi tới tháng chạp bãi trường cuối năm Hoa về, rồi mình sẽ gặp nhau nữa. Cúc Hương lúc này mới đứng dậy nói cô đi đã lâu rồi cho nên phải đi về vì sợ ở nhà cha mẹ sai người đi kiếm. Chị hai không nỡ cầm lại. Cúc Hương nhìn Vĩnh Xuân với cặp mắt thương yêu và ứa nước mắt nói.
Thôi, em chúc anh Xuân đi học mạnh giỏi nha. Nhớ mấy lời em dặn hồi nãy nha. Em về nghe chị hai.
Cúc Hương cầm khăn bước ra cửa, quay lại ngó Vĩnh Xuân một lần nữa, rồi mới bước đi. Chị hai tỷ mới kêu Vĩnh Xuân ăn thơm, cậu vị tình ăn một miếng, uống một tách nước trà, rồi cũng từ giã ra về, hứa sẽ ra thăm chị một lần nữa trước khi xuống đò. Giữ đúng lời hứa, còn một bữa nữa thì đi, Vĩnh Xuân có ra thăm chị hai tỷ, xin chị ở nhà cố an ủi cho Cúc Hương vui lòng. Chị biểu Xuân cứ lo an tâm học hành, chị sẽ chăm nom việc nhà giùm, đừng có lo gì hết. Sáng bữa hôm sau, Vĩnh Xuân mặc sắc phục nhà trường, ăn uống no rồi mới mượn người lối xóm xách giùm hai gói đồ đi xuống đò. Bà Hương Văn gửi theo một đòn bánh tét nhỏ để trưa con có đói thì ăn. Bà muốn đưa con xuống đò nhưng mà Vĩnh Xuân không cho. Cậu nói rằng bây giờ cậu lớn rồi, đâu có cần đưa rước như hồi nhỏ nữa. Vĩnh Xuân ra tới chợ, thấy chị hai tỷ và Cúc Hương đứng ngó, cậu dở nón chào rồi mới đi thẳng xuống đò. Chủ đò thấy cậu thì niềm nở nói bữa nay đi gặp nước xuôi, chắc là 4 giờ chiều sẽ tới Mỹ Tho. Vĩnh Xuân nghe như vậy thì cũng mừng lắm, nghĩ tới là chắc là khoảng 5 hoặc là 6 giờ thì vô tới trường cũng còn kịp. Chuyến này hành khách chỉ có 4 người, xuống đủ rồi thì chủ đò biểu bắt đầu túc tù và mở dây đi để cho kịp con nước. Vĩnh Xuân bỏ nho học mà theo tân học, phải lãng lơ nề nếp cổ truyền để chăm chú học tập theo phương thức Tây Âu. Lại tại nhà nghèo, phải đuổi theo tân học mới giải thoát cái nghèo được để trả nợ sinh thành và thỏa mãn ân tình. Cả hai mục đích đều quan trọng, một là vì hiếu, hai là vì tình. Phải đạt cho được hai mục đích đó thì mới trả xong nợ đời và ân tình mới vẹn vẻ. Đi học lần này, Vĩnh Xuân biết Cúc Hương chẳng những lo lắng cho mình mà ở nhà còn chăm nom, giúp đỡ luôn cho mẹ già nữa. Bởi vậy lòng cậu nhẹ nhàng, quyết chí học cho thành công rõ ràng cho xứng đáng với mỹ ý của người yêu đang mong mỏi. Cậu tận tâm, nỗ lực, học tập ngày đêm, học để lấy danh một trò giỏi nhất. Trong lớp không có một bạn nào theo kịp. Thật quả nửa năm sau, Vĩnh Xuân học giỏi hơn hết trong lớp. Thi môn nào, cậu cũng vượt giải nhất. Còn vài tuần nữa thì bãi trường, trên văn phòng của ông đốc học, người ta soạn những bài thi đặng lập sổ phát phần thưởng. Một giáo sư người Pháp thương mến Xuân, ông lấy cái sổ phần thưởng mà biên rồi cho Xuân coi. Xuân được một phần thưởng danh dự, một phần thưởng giải nhất và 8 phần thưởng theo bài thi, hạng nhất đủ các môn Pháp văn, toán, Pháp, địa dư vân vân. Xuân lấy làm vui, thấy công lao của mình cố gắng đã có kết quả mỹ mãn, kết quả quá hy vọng một năm nay. Gần tới bãi trường, các giáo sư đã dạy bài vở gần xong hết rồi, cho nên vô lớp mấy ông giảng bài ngoài chương trình cho học trò nghe chơi. Có khi mấy ổng cắt cớ hỏi Xuân một hai chuyện chưa dạy tới. Xuân cũng ráng suy nghĩ rồi trả lời thì lại trúng, được các giáo sư khen ngợi, làm cho Xuân được thêm danh giá rất cao. Còn 12 bữa nữa thì phát phần thưởng rồi bãi trường, chính nhằm ngày rằm tháng 11 theo âm lịch, còn theo dương lịch là ngày 12 tháng chạp. Ngày đó lại nhân ngày chủ nhật không có học, Vĩnh Xuân đọc sách và nói chuyện chơi với các bạn nguyên ngày. Đêm hôm đó cậu khỏe trí, vui lòng, không còn lo lắng gì hết, chỉ mong cho tới ngày bãi trường đặng ôm sách, ôm phần thưởng về cho mẹ già Phỉ Chí và người yêu an tâm. Vào nửa đêm giữa lúc Vĩnh Xuân với học trò cả lầu đều ngon giấc, bốn bề vắng vẻ, trên dưới im lìm, thình lình Vĩnh Xuân thấy Cúc Hương hiện ra, đứng ở trên đầu giường của cậu, đưa tay vuốt mặt cậu, vừa vuốt vừa kêu và nói:
"Anh Xuân, anh Xuân, thức dậy, thức dậy đặng em nói cho anh hay. Anh Xuân, em chết rồi. Chừng nào anh về, anh ra nhà chị Hai Tỷ, chị sẽ thuật chuyện tại sao em chết cho anh nghe. Anh đừng buồn rầu, cứ lo học tập cho thành công, theo như lời anh đã hứa với em nhé. Về phần em, thì đã sắp đặt sự giúp đỡ cho anh ăn học đủ 4 năm. Anh khỏi lo việc đó. Em chết oan ức lắm. Em sẽ xuống Diêm Đình em kiện về vụ người ta phá căn duyên của đôi ta. Em yêu cầu Diêm Dương cho phép em theo phò hộ anh ăn học cho nên danh và chấp nối chỉ điều của đôi ta lại. Vậy anh cứ lo ăn học. Chết cũng như sống, sẽ có em ở một bên anh luôn luôn. Anh đừng lo, chẳng sớm thì muộn, thế nào đôi ta cũng sẽ sum hiệp. Thôi, em cho anh hay một chút đó thôi. Em phải đi kiện, em sẽ ở lâu không được nữa. Em chào anh nha."
Vĩnh Xuân lồm còm giật mình ngồi dậy, đưa tay chụp Cúc Hương. Hai cái đèn treo trên lầu dội ánh sáng khắp các hàng giường, nhưng mà Vĩnh Xuân không thấy bóng dáng của Cúc Hương đâu cả. Không biết là cô biến đi ngã nào, chỉ còn cái giọng cô nói vẫn còn nghe vang vẳng ở bên tai. Trời đã lập đông, đêm khuya mát lạnh, vậy mà Vĩnh Xuân đổ mồ hôi dầm về, chảy nước mắt ướt mặt. Cậu ngồi ngó tứ phía, nửa mê nửa tỉnh, dường như người mất trí mất thần. Cúc Hương đã chết thật rồi sao? Cúc Hương chết rồi mà hiện hồn cho mình hay? Tại sao Cúc Hương lại chết? Không lý, chết rồi thì làm sao mà có thể nói được như vậy? Mình không tin, không nên tin. Chắc là bởi vì mình mơ tưởng Cúc Hương nhiều quá cho nên chim bao thấy cô ấy, chứ không phải là sự thật. Mà nếu mà chim bao thì thấy Cúc Hương ngồi buôn bán hoặc là nói chuyện với mình, chứ tại sao lại thấy là cô ấy kêu mình và cho biết là cô ấy đã chết? Cô lại biểu chừng nào về đến nơi thì hỏi chị Hai Tỷ, chị sẽ kể lại cho mà nghe. Mình có nghĩ đến cái chuyện cổ chết hồi nào đâu, mà bây giờ lại chim bao thấy cái chuyện như vậy. Nếu quả thật Cúc Hương chết, thì làm sao mà mình học cho tới cùng được? Mà học thêm nữa để làm cái gì? Mình vì cô mà học thêm để lập thân cho cao, để tạo hạnh phúc gia đình, để chung hưởng với cô ấy. Bây giờ Cúc Hương chết, mình xây hạnh phúc gia đình để hưởng với ai nữa mà lại học? Trả thảo cho mẹ, thì mình đi làm giáo tổng thì cũng có đủ lương, đủ nuôi mẹ ấm no, cần gì phải học cho nhiều mà bỏ mẹ ở nhà nghèo nàn cực khổ. Nhưng không có cớ gì mà tin Cúc Hương chết được. Cổ yêu mình, cổ tin có lời ông Tơ mách bảo nợ duyên, cổ lệ ép đến trước mặt ông quan đế mà thề nguyền nữa. Cổ cương quyết là vợ chồng với mình, vì vậy cho nên cổ mới giúp tiền cho mình đi học cho cao, cổ mới lãnh chăm nom mẹ mình, để mình an tâm mà học hành cho tinh tấn. Cổ Nhu hy vọng thấy mình được thành tựu, chứ có điểm nào gieo rắc nghi ngờ đâu mà thất trí đến nỗi quyên sinh. Không có lý mà tin cúc hương chết được. Chim bao mộng mị, không nên tin mà buồn rầu vô cớ. Vĩnh Xuân lấy khăn lau nước mắt, rồi nằm lại tính ngủ cho khỏe, không thèm nhớ tới cái chuyện chim bao đó nữa. Bốn bề vẫn im lặng, canh khuya vắng vẻ, trăng rằm vẫn thinh thinh. Tuy Vĩnh Xuân nghĩ là điềm chim bao không đáng tin, nhưng mà nằm nhắm mắt thì cậu lại thấy hình dạng của Cúc Hương cứ vẩn vơ trước mặt. Cậu nghe lời Cúc Hương nói cứ văng vẳng bên tai, và bồi hồi trong lòng hoài không thể nào ngủ được. Cậu nhớ Cúc Hương dặn chừng nào về thì ra nhà chị Hai Tỷ, chị sẽ nói cho biết tại sao cô chết. Cô lại biểu học tiếp cho nên danh phận, đừng có buồn rầu mà bỏ dở đường công danh. Cô lại nói cô đã sắp đặt mà giúp cho cậu học đến cùng, vậy phần cậu cũng phải giữ lời hứa, không được thất hứa. Cô còn nói cô sẽ đi kiện, đi thưa, thế nào vợ chồng cũng sum họp, đừng lo gì hết. Nếu mà chị Hai Tỷ biết duyên cớ về cái chết của Cúc Hương, sao chị thương Cúc Hương như em mà chị không ngăn cản, không tìm cách giải cứu, lại để cho Cúc Hương chết? Mà nếu Cúc Hương sắp đặt để giúp cho cậu có phương thế để học đến cùng, để lập thân, thì tự nhiên Cúc Hương biết trước là cô phải chết, đã yêu cậu cho nên lo xa như vậy. Nhưng tại sao bỏ cậu đi mà chết? Không biết có phải là cô mang bệnh trầm trọng nhiều ngày, biết mình sắp chết, cho nên cô lo lắng trước như vậy hay không? Cúc Hương còn nói là cô sẽ đi kiện với Diêm Đình, không biết là cô chết có gì oan ức hay không mà lại thưa kiện. Mà thưa kiện ai? Ai làm cho cô phải chết hay sao mà cô kiện? Mà cô đã chết rồi, sao cô còn nói đến chuyện sum họp? Cô dặn mình đừng buồn, đừng lo. Chuyện gì mà nhiều cái rắc rối và thắc mắc quá, không làm sao mà hiểu được. Vĩnh Xuân cho là chuyện mộng mị không đáng tin, tuy vậy cậu vẫn nằm trăn trở suy nghĩ hoài ngủ không được. Cậu nằm mỏi mòn rồi thì cậu ngồi dậy, mà ngồi cũng như nằm, ở trong lòng trong trí cứ nhớ đến cái điềm chim bao kỳ quái đó hoài, cho nên cậu thức luôn cho tới sáng. Trót mấy ngày hôm sau, Vĩnh Xuân cứ ngơ ngẩn, trong mấy giờ chơi cứ thơ thẩn đi riêng một mình, không muốn nói chuyện, không muốn vui cười. Học hạng nhất trong lớp sẽ lãnh sách thưởng cả chồng, nhưng cậu không thấy mừng, không thấy khoái nữa, cứ trông cho mau tới ngày bãi trường để về coi cái chuyện chim bao như thế nào. Trông thì lâu mà rồi cuối cùng cũng tới. Sáng mời 24 tháng chạp dương lịch, trường làm lễ phát phần thưởng xong, Vĩnh Xuân lãnh một mình tới 10 quyển sách bìa đỏ, quyển lớn có, quyển nhỏ có, quyển nào cũng vô cùng đẹp và tốt. Trong lúc vinh diệu được ông đốc học và mấy giáo sư cùng quan khách khen ngợi, thì Vĩnh Xuân hân hoan, mà đến chừng ôm sách lên phòng ngủ rồi, sực nhớ đến cái điềm chim bao, thì cái chuyện mừng đó tiêu tan, rồi trong lòng ngậm ngùi áo não. Lúc ăn cơm trưa, có huấn lệnh của ông đốc học truyền xuống rằng tuy chiều mới bãi trường, nhưng sách đã góp rồi, mà phần thưởng cũng đã phát xong, cho nên buổi chiều học trò được thông thả đi chơi, hoặc là muốn đi về nhà cũng được. Vĩnh Xuân muốn về gấp, buổi chiều không có đò, phải chờ đến sáng, bữa sau mới đi được. Buổi chiều cậu lo chuẩn bị gói sách, gói tập, xếp quần áo để vào trong rương. Đến 5 giờ chiều, cậu mới ra bến chợ kiếm đò mà hỏi cho chắc coi sáng bữa sau đò sẽ chạy giờ nào. Vĩnh Xuân kiếm không có đò chợ Dòng mà thấy có đò chợ Vinh. Cậu hỏi đò chợ Dòng chưa lên tới hay sao, thì chủ đò chợ Vinh nói đò chợ Dòng đã nghỉ đưa cả tháng rồi, và khuyên cậu đi đò bao nhiêu và về tới chợ Vinh mấy giờ. Chủ đò lên tiếng trả lời, đò của tôi bữa lên bữa xuống, sáng mai cỡ 8 giờ thì tôi chạy, chừng 2 giờ mà nếu có trễ lắm là 3 giờ về tới chợ Vinh. Tiền đò thì 4 cát, tới chợ Vinh thì cậu mướn xe ngựa đi vô chợ Dòng, đi một mình thì phải trả thêm người ta 4 cát nữa. Vĩnh Xuân gật đầu nói sáng mai lối 8 giờ cậu sẽ chở rương ra mà đi. Đêm hôm đó nhằm lễ Noel, trước nhà thờ Thiên Chúa Giáo người ta treo đèn đủ màu, mà ở mấy nhà có đạo cũng đốt đèn coi rất là đẹp. Ngoài đường thì thiên hạ đi coi đèn dập diều, phần đông là nam thanh nữ tú, y phục xinh đẹp, vui cười ngã ngớn. Hồi chiều, chỉ có học trò ở Mỹ Tho thì ra trước, học trò gốc ở Tân An, Sài Gòn và Chợ Lớn thì đi xe lửa cũng đã về hết. Còn lại số đông thì chờ bữa hôm sau có tàu, có đò hoặc là có xe mới về được. Mấy cậu sửa soạn quần áo rồi mới rủ nhau đi coi lễ rần rần. Vĩnh Xuân sửa soạn đồ mà gói đặng sáng chở đi cho gọn. Vĩnh Xuân vì nóng lòng muốn về cho mau, cho nên cứ nằm đó suy nghĩ dào dào, được phần thưởng nhiều hơn người ta mà không mừng, gặp lễ Giáng sinh, lễ Noel mà cũng không muốn đi chơi, đi xem đèn, xem hoa với những người bạn mình. Vĩnh Xuân đi đò bị nắng, bị gió, rồi về nhà mừng quá ngủ không được, cho nên sáng bữa hôm sau dậy hơi trễ. Lúc đó bà mẹ đã bưng xôi, đưa bưng bánh mà đi ra chợ bán rồi. Vĩnh Xuân rửa mặt, chải đầu, thay đồ, mặc sắc phục của nhà trường, rồi ăn hết một chén xôi, khép cửa gửi nhà cho ông hai ở bên kia đường để đi thăm ông giáo Huân. Ông giáo Huân thấy Xuân bước vô cửa, ông mừng lắm, kêu bà vợ ra coi học trò ở trường tỉnh ăn mặc y phục hẳn hồi, chứ không phải lem luốc như học trò ở trường làng. Vợ chồng của ông cầu chúc cho Xuân được thành công rực rỡ, mặc dầu ông biết chắc là Xuân thông minh, lại hiếu học, cho nên giàu học chỗ nào, học chữ gì, thì Xuân cũng sẽ giỏi hơn những bạn. Thăm thầy xong rồi thì Vĩnh Xuân đi luôn ra chợ để thăm chị Hai Tỷ và Cúc Hương. Chợ đang nhóm đông, ai thấy mặt của cậu với cách ăn mặc khác thường cũng đứng ngó, rồi trầm trồ với nhau. Cậu còn đi lên trên đầu chợ mà Cúc Hương đã ngó thấy rồi, cho nên cô mới kêu chị Hai Tỷ và lên tiếng nói:
"Chị Hai, đó, chiều hôm qua em đứng ở chỗ khúc quanh, em thấy ở dưới đò đi lên bận đồ như vậy đó, nên hồi sớm mời em mới nói với chị chứ. Em thấy rõ em mới nói, chứ đâu phải chim bao đâu. Chị coi có phải không?"
Chị Hai Tỷ nghe nói thì chỉ mỉm cười. Lúc đó Vĩnh Xuân đã đi tới, giở nón chào chị Hai Tỷ và Cúc Hương. Cậu nhìn Cúc Hương với cặp mắt chan chứa ân tình, nhưng không nói lời nào hết. Còn Cúc Hương thì liếc ngó mặt cậu, ngó sắc phục của cậu thì cô vừa hãnh diện mà vừa tự hào. Dường như ý của cô muốn hỏi thiên hạ cả chợ là người yêu của tôi như vậy đó, bà con coi có ai hơn được hay không. Chị Hai Tỷ lúc này mới lên tiếng hỏi:
"Em vừa đò hồi chiều hôm qua phải không?"
"Dạ phải." "Ủa mà sao chị biết vậy?"
"Ta nói có người trong em, họ rình, họ ngó thấy rồi cái hồi sáng, cái họ cho chị Hai."
"Ủa, có vậy hả chị? Em em đâu biết. Ở nhà mạnh giỏi hết phải không chị?"
"Mạnh hết á. Nhắc em hoài à. Bãi trường hay sao mà em về được vậy?"
"Dạ, bãi trường em được nghỉ 20 ngày.
Nghỉ lâu như vậy cũng dễ chịu. Thôi em đi chơi một chút đi. Buổi chiều có rảnh ra nhà chị, đặng chị hỏi thăm việc ở trên Mỹ một chút nghe."
Vĩnh Xuân thấy Cúc Hương không bãi bôi cười nói như lúc trước, rồi nghe chị Hai Tỷ kêu mình đi chơi, thì hiểu ý hai người thấy mình về, tuy là mừng nhưng mà không muốn mình chà lết trước gian hàng, cho nên chị Hai mới kêu mình chiều ra nhà chị rồi sẽ nói chuyện sau. Vĩnh Xuân mới từ giã đi liền. Cúc Hương ngồi nhìn theo với cặp mắt tự hào, tự đắc. Thấy trời còn sớm, Vĩnh Xuân đi thẳng vô phía chùa Phật, viếng mộ cha. Rồi tới chừng trở về nhà thì mẹ đang lục đục nấu cơm ở trong bếp. Bà Hương Văn hỏi con đi đâu từ sáng đến giờ. Xuân nói thiệt là đi thăm thầy, thăm chị Hai Tỷ, rồi đi viếng mộ cha. Cậu lại nói chị Hai mắc buôn bán cho nên chưa tỏ lời cảm ơn chị được, để chiều sẽ ra nhà chị mà nói chuyện nhiều hơn và cảm ơn. Bà Hương Văn lấy đưa cho con một đôi guốc mới và lên tiếng nói:
"Má có mua cho con đôi guốc nè, con mang cho sạch cái chân."
Đến xế chiều, Vĩnh Xuân thấy mẹ đang gói bánh ú bánh chưng, cậu mới lên tiếng hỏi: "Ủa sao hôm nay má gói bánh này, mà sao má không bán xôi nữa?"
"Má chắc là con thèm bánh ú bánh chưng, nên má làm má bán, đặng cho con ăn luôn thể đó mà."
"Má lo cho con làm gì má, hồi sớm mời đó, má để cái chén xôi con ăn cũng được rồi."
"Xuân, ở trên trường sớm mời họ có cho con ăn lót lòng hay không con?"
"Dạ, người ta có cho ăn cháo trắng mà."
ăn cháo mà chịu đến trưa sao nổi.
Dạ thì ăn ít bữa nó quen bụng rồi cũng chịu được mà má.
Rồi ở trong trường á, họ có bán bánh trái gì hay không con?
Dạ có chứ, nhưng mà người ta bán mắc lắm má ơi. Miếng chuối khô trải trên một cái miếng bánh phồng sống, rồi cuốn tròn lại, mà bán tới 5 đồng xu, ăn làm sao nổi. Mà ăn vậy có no có bổ chỗ nào đâu. Bởi vậy con có đói, con ráng con đợi ăn cơm, con đâu có thèm ăn gì. Thôi má, má ở nhà má gói bánh nha, để con ra ngoài kia con thăm chị Hai Tỷ một chút. Vĩnh Xuân mặc bộ đồ hàng trắng, đầu đội nón, chân mang guốc, bước đi. Cậu nghĩ là Cúc Hương có thể là đang ở nhà chị Hai Tỷ chơi để gặp cậu. Té ra bước vô nhà chỉ thấy một mình chị Hai nằm trên ván, có chị đàn bà ở gánh đang cầm chổi quét nhà. Chị Hai mừng lắm, ngồi dậy mời Xuân ngồi xuống cái ghế gần bộ ván, rồi mới xích lại gần bên và nói nhỏ.
Hồi sớm mời á, con Tư nó thấy em nó mừng quá. Nó nghe chị mời em chiều nay ra nhà chị chơi, chừng em đi rồi á, nó tính nó cũng vô đây đặng gặp em mà nói chuyện.
Dạ, hèn gì sáng mời á, cô không nói gì hết, em tưởng cô giận em chứ.
Có chuyện gì mà phiền, nó tưởng nhớ em dữ lắm chứ. Cách mấy bữa trước á, nó nghe học trò trường tổng nói gần bãi trường, nó mừng, nó khoe với chị là em sắp về. Hồi sớm mời ra chợ vừa gặp chị thì nó cho chị hay, em về đò hồi chiều hôm qua rồi. Chị hỏi sao biết, nó nói nghe bãi trường, nên mấy bữa rài hễ đò về túc tù á, thì nó đi lại cái khúc quanh đứng coi chừng. Chiều hôm qua, nó thấy em ở dưới đò xách gói đi lên. Con nhỏ nó mừng dữ lắm.
Tội nghiệp cổ quá, cổ lo cho em nhiều quá. Em thì em vô ý, em không để ý, đâu có thấy đâu. Vậy để cổ vô đây em sẽ xin lỗi với cổ.
Không, nó không có vô đâu.
Ủa sao... Sao nãy chị nói là cổ tính vô đây gặp em?
Nó tính như vậy á mà chị cản, chị biểu đừng vô. Em mới về ai cũng dòm ngó em á. Hồi sáng á em tuốt ra chợ mà thăm, chị sợ người ta nghi rồi. Nếu mà chiều nay á cho hai em gặp nhau tại nhà chị nữa đó, thì chẳng khỏi người ta xăm xì, rồi hai em mang tiếng. Mà chị cũng không khỏi bị người ta trách là làm mai làm mối. Em ở nhà lâu, để thủng thẳng ít bữa đi rồi gặp. Có muộn gì đâu. Nè, nó mượn chị hỏi em coi có tiền bạc có đủ xài hay không.
Dạ em còn nhiều chị. Em có sắm đồ đạc chút đỉnh để mà xài ở trường, nhưng mà em cũng còn gần 10 đồng lận.
Ủa, vậy em không ăn bánh ăn hàng gì hết hay sao mà tiền còn nhiều vậy?
Dạ thì em đi học là em quyết chí đi học để mà lập thân, chứ đâu phải là đi chơi đâu. Em có tiền, nếu mà thiếu cái thứ gì cần lắm thì em mới mua, chứ em không có xài bậy đâu. Chị làm ơn chị nói lại với lại Cúc Hương đó, em còn tiền nhiều lắm. Còn cái chuyện học của em á thì em vẫn cố gắng, cho nên em không có thua ai hết đâu.
Còn Từ nó biết tánh em nên nó chắc là em học giỏi, nó không có lo việc đó.
Dạ, em về em nghe má em nói chị có cho má em cái áo xuyến dài. Em cảm ơn chị nhiều lắm, chị đã chiếu cố tới má em. Tới chừng mà em học xong rồi, em không có dám quên ơn chị đâu.
Đâu có, cái dốc xuyến đó của con Tư nó mua. Nó mượn chị đem cho thím Hương Văn, và phải nói là của chị, đặng tránh tiếng cho nó, chị có mua đâu.
Ủa vậy hả chị? Cổ lo cho em ăn học, rồi còn lo cho mẹ em khỏi rách rưới nữa.
Nè, nó còn biểu á, chị dặn thím Hương Văn, nếu mà mua bán có thiếu hụt á thì cứ cho chị hay, chị cứ giúp thím rồi á nó trả lại cho chị.
Vĩnh Xuân nghe đến đây thì xúc động lắm, cho nên ứa nước mắt. Chị Hai Tỷ lại lên tiếng nói tiếp.
Con Tư á, nó thương em thiệt tình, nó sợ thím Hương Văn nghèo khổ quá em buồn rồi em học không được, nên nó lo từ chút vậy á. Tội con nhỏ hết sức à.
Dạ, cổ đối đãi với em có tình có nghĩa vậy, em không biết làm sao mà đền đáp lại cho vừa. Em nhờ chị nói giùm với lại Cúc Hương đó. Em sẽ làm hết những cái điều mà em đã hứa với cổ. dầu có phải chết em cũng không có lỗi hẹn đâu chị.
Chị thấy hai em yêu nhau mà yêu một cách khác hơn thiên hạ, yêu cao thượng, yêu theo người có học. Thiệt, chị khen quá. Trai với gái yêu nhau như vậy thì nên, chứ hư hay sao mà sợ. Chị dặn em đừng có ra chợ thường nữa. Để bữa nào con Tư nó vô nhà chị mà chơi á, thì chị sẽ cho em hay, rồi em ra đây nói chuyện với nó một lát.
Vĩnh Xuân ngồi nói chuyện với chị Hai Tỷ đến mặt trời gần lặn mới từ giã ra về. Mấy bữa hôm sau cậu không đi chơi nữa, cứ nằm nhà học bài vở cũ lại cho nhường nhuyễn, rồi dở sách ra coi trước những bài chưa học để tới chừng khai trường học bài mới khỏi bỡ ngỡ. Thiệt có bữa cậu cũng nhớ Cúc Hương lắm, nhưng mà sực nhớ lại chị Hai Tỷ khen cái cách yêu thương cao thượng hôm trước thì cậu ráng dằn lòng, không muốn đi ra ngoài chợ, mà cũng không dám nhờ chị Hai nhắn với Cúc Hương cho cậu gặp một chút trước khi cậu đi học. Bây giờ chỉ còn có 5 ngày nữa thì Vĩnh Xuân phải xuống đò đi lên Mỹ Tho để nhập trường. Lối nửa chiều cậu đang ngồi học, bỗng có chị gánh hàng cho chị Hai Tỷ vô nói là chị Hai mời cậu có rảnh thì ghé ra nhà của chị chơi một lát. Vĩnh Xuân nghĩ là chắc là có Cúc Hương vô, cho nên nói với chị đàn bà đó về trước rồi cậu mới bận áo và xin phép mẹ mà đi liền. Quả thật ra đến nhà chị Hai Tỷ, cậu thấy cửa mở có một cánh, còn một cánh thì khép. Bước vào thấy Cúc Hương ngồi phía trong vách, sau cánh cửa khép cho nên người đi ngoài đường không thấy cô được. Còn chị Hai Tỷ thì ngồi tại đầu ván ngó ra, hai người đang ăn thơm mà nói chuyện. Vĩnh Xuân và Cúc Hương bước đến mừng nhau. Chị Hai Tỷ chỉ cái ghế gần chị, kêu Vĩnh Xuân ngồi xuống ăn thơm chơi. Cúc Hương lúc này mới lên tiếng hỏi Vĩnh Xuân.
Chừng nào anh đi học lại vậy?
Còn 5 bữa nữa.
Vì sợ thiên hạ đàm tiếu nên hôm nay chị Hai không muốn anh ra chợ đặng gặp em. Em nghĩ nếu anh đi mà không gặp em đặng từ giã nhau, chắc là anh buồn. Bởi vậy em vô đây rồi mời anh ra đặng em hỏi thăm một chút. Nghe chị Hai nói á, anh tặng tiện quá à. Học đã nửa năm rồi mà anh xài mới có 5 đồng à. Phải ăn xài như người ta chứ. Như có thiếu á thì em đưa thêm. Cần gì mà anh phải hạch tiện dữ vậy?
Thì qua đi học chứ đâu phải đi xài tiền đâu em. Nhất là cái đồng tiền của em á, buôn bán mệt nhọc cực khổ. Qua nói với em rồi, mỗi năm đó mà qua có được chừng 10 đồng á là đủ cho qua lập thân rồi.
Anh Xuân, anh đừng có ngại gì hết á. Nếu anh muốn mua thứ gì thêm á thì anh lấy thêm tiền mà mua.
Thôi đi, qua có đủ đồ xài rồi, đâu có cần mua gì nữa. Mà bây giờ á, qua còn hơn tới 9 đồng nữa. Học nửa năm sau cũng còn dư. Qua nghe nói đó, em lo giùm cho má qua ở nhà luôn nữa. Thiệt là qua cảm động lắm, qua cảm ơn em nhiều lắm.
Anh á thì mắc đi học, em phải ở nhà chăm nom má anh giùm cho anh chứ sao.
Dạ, anh cảm ơn em. Nói thiệt với em đó, bởi vì anh mang cái tình nghĩa của em nặng quá, cho nên anh hứa với lòng mình đó, là sẽ lo học ngày học đêm để thành công, để có thể đáp lại cái tình của em. Cái chuyện thành hay bại đó thì đôi khi nó cũng do mạng trời, anh không dám đoán trước. Nhưng mà riêng về cái bổn phận của anh đó, thì trước mặt có chị Hai đây nè, anh dám hứa chắc với em đó, trong cái chuyện học đó, bất cứ cái môn nào anh sẽ không nhường những cái người bạn cùng lớp của anh đâu. Em cứ tin lời anh đi, đừng có sợ là anh sẽ thua xúc người ta.
Về việc học á thì em biết trước là không có thể nào mà họ qua mặt anh nổi mà em lo. Em chỉ mong cho anh mạnh khỏe mà học luôn cho mãn 4 năm rồi tự nhiên anh hiển đạt.
Chị Hai Tỷ ngồi nghe hai đứa trẻ nói chuyện, lời nào cũng thương yêu nhưng chánh đáng chứ không nhảm nhí thì chị vui lắm. Bây giờ thì chị mới chen vào và lên tiếng nói.
Việc tình duyên của hai em là việc lâu dài. Chị khuyên hai em ráng giữ một mực bình tĩnh mà đối đãi với nhau. Người ta hát, coi hát gì ha, Khi thương thì thương dội, khi lìa lìa xa. Vậy hai em phải tránh cái dội